mặt mình mới đẹp, phải không? Thế tự nhiên mà muốn đẹp sao được? Răng thì coi như là mình ăn mình còn dính đồ tùm lum ấy, nhìn cười cái ta tự nhiên ta thấy ồ chà, nó chưa được cái là sạch sẽ thì đâu đẹp được. Cái gì nó mới sạch sẽ thì nhìn vô nó đẹp, đẹp bề ngoài, đẹp bề ngoài, nhưng mà cũng vẫn thích như thường, vẫn coi như là chịu, chịu mà coi như là rất là coi như bằng lòng với chính mình, phải không quý vị? Chính mình mà không bằng lòng mình nữa thì ai bằng lòng cho mình? Mình bằng lòng bởi vì mình thấy rằng mình đẹp, mà chính cái đẹp đó tự nhiên vui à, vui một cách tự nhiên, tự tin đó, đúng rồi, tự tin đó, một cách tự nhiên như vậy.
Cho nên mình biết cái nguồn gốc của nhân duyên,
bản lai diện mục của mình đó, là cái mặt mũi của mình. Từ lúc mà mình sắp sửa mình đến cái thế giới của khổ đau này, mình để mình chào đời, để mình đón nhận tất cả những cái gì mà nó tệ, đấy như mình. Nhưng mà mình chấp nhận, cho nên mình sanh ra mình không có thấy thấy buồn nhiều. Buồn có nhưng mà cũng vui, nhận cái buồn, cái khổ đó mình cho là vui. Cho nên mình mới sống cho đến ngày hôm nay. Còn nếu mà mình sanh ra mình thấy khổ quá, chán quá, mình đi mất tiêu. Cho nên có nhiều người cha mẹ sanh con ra cho nó học hành lớn lên 18, 20 tuổi, nó bị một cái sốc gì đó, nó leo lên cầu, nhảy xuống sông từ từ. Hoặc là nó coi cái dây nào đó mà nó tiện, cái nó móc lên trần nhà, nó cột để tự động, nó không ai gỡ được. Rồi khi mình gỡ xuống là nó không còn nữa. Thấy không? Chúng ta thấy rằng đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Không có duyên mà mình sanh ra đây đã được làm được thân người mà không quý trọng, rồi mình để mình hủy hoại cái thân này là mình có tội với ai? Với cha mẹ. Có tội với ai? Với thầy. Cho nên mình biết mình quý được cái thân người, là có thân người là mình có thể làm được tất cả những điều thiện. Mình thấy đó cái điểm là điểm lợi đó. Không có cái thân nào mà làm được điều thiện bằng thân con người. Chúng sanh nó có làm được không? Chúng sanh nó phiền não, nó sân si nhiều hơn. Con người cũng có. Nhưng mà con người biết cái tốt và cái xấu, biết chọn, biết là học hỏi, biết làm. Thì đó là con người, là cái nhân tố. Phật nói là mình có cái nhân tố mà Phật gọi là thọ ký ra là sẽ thành Phật. Sung sướng. Cho nên sẽ thành Phật là mình cố gắng bây giờ nỗ lực đi nghe. Nỗ lực đi để rồi mãn khóa là mình trở thành Phật. Trở thành Phật gì? Phật tử. Chứ Phật mà đừng ngồi trên ấy. Còn nữa, lâu lắm. Bây giờ mình trở thành Phật tử thôi. Nhẹ thôi. Chứ đâu cần phải Phật chi cho xa. Phật tử là ngon rồi, là con của Phật rồi. Con của Phật là hôm qua là hôm kia gì đó, thầy nói con của Phật là nó hoàn toàn, nó có đầy đủ tất cả những cái sự tốt đẹp, cái sự giàu có mà cái gia tài Đức Phật để lại. Bây giờ mình tận hưởng cái gia tài đó là mình phải nỗ lực mình áp dụng, chứ không phải Phật để sẵn gì cứ rồi tới đó mà có mà xài đó. Phật để lại nhưng mà biết áp dụng mới đem đến cái sự an lạc được. Nghe được không? Thì đó là chúng ta không phụ, không phụ lòng cha mẹ thầy tổ. Và mình hiểu được cái nguyên do mình được cái là hiện ra nơi cái cõi đời này. đó là thần biến, ha, thần biến, đó là gọi như là cái gì? Màu nhiệm, ha, tự nhiên mình ở đâu mình xuất hiện ra, mặt mày nó phương phi, ha, nó đẹp đẽ, ha, nó vô cùng vui vẻ quan hỷ và nó có đầy đủ sức lực để làm gì? Để thực hành những cái điều tốt và giúp ích cho nhiều người. Cho nên nhé, ăn miếng cơm mình thấy rằng nguyện bỏ tất cả ác. Nguyện thứ hai, nguyện tu tất cả thiện. Miếng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Tâm đó là tâm gì? Tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm đó là tâm rộng lớn. Mà quý vị ở đây không nói là quý vị đã biết là quý vị rất là rộng lớn rồi, phải không? À, bởi vì nó giống Bồ Tát, con Phật mà không giống chứ giống ai? Nếu mà quý vị giống chỗ người khác rồi là thì thôi á, ha, khổ lắm. À, cho nên nhé, con Phật là phải giống Phật, mà giống Phật tức là giống những Bồ Tát có cái tâm rộng lớn, tâm bao dung, tâm che chở, tâm giúp đỡ, tâm hoan hỷ, tâm từ bi, nhiều kể không hết. Quý vị biết như vậy thì mình sẽ thấy nó an vui, đúng không? Ừ. Cố gắng nói thì nghe nó êm tai quá ha, dễ lắm ha, nhưng mà thực hành là đòi hỏi đó, đòi hỏi có một cái sự coi như là nỗ lực ở trong đó, có một sự coi như là chịu khó ha, chứ không có thể một cái người mà muốn tiến ha, tiến ngược dòng nước ha, mà không có sức thì không thể nào được. Quý vị muốn tu trở thành Phật tức là đi ngược lại ha, cái dòng nước cuốn trôi của cuộc đời. Đời thì cái gì nó cũng muốn hết, muốn hưởng thụ mà ha, muốn hưởng thụ mà hưởng thụ đến một cái lúc mà coi như là không còn sức để hưởng nữa ha, thì lúc đó mới chịu quay đầu. Có muộn không quý vị? Chắc còn sớm ha, còn sớm, cứ hưởng tiếp đi. Đời người được bao lâu? Chúng ta thử suy nghĩ coi được bao lâu. Một năm, 50 năm, 90 năm, nhiều không? Đời người rất ngắn ngủi. Hôm nay cười, mai im lặng. Im lặng rồi thì thôi, rinh nổi, nặng, giả từ rồi, cho nên không còn hoạt động, nằm chết trăng. Lúc đó là ngủ một giấc ngủ nghìn thu. Bây giờ thức thì không chịu làm, chờ cái lúc ngủ rồi mới chịu làm thì thôi, mở mắt không được. Cái đó là cái mà mình phải coi thử coi mình làm những cái gì ích lợi cho cái kiếp sống này, chứ không có sanh ra mình chỉ biết hưởng thụ. Đồng ý là mình phải dung hòa ha, cái vật chất và tinh thần, nhưng mà phải cố gắng làm thế nào mà nó có một cái gì nó tập trung lại và nó làm cho cái thân mình nó an lạc. Chính cái chỗ mà quý vị biết tu á, cái tâm nó an lạc á, thì bệnh tật nó tiêu trừ. Bệnh tật mà nó tiêu trừ là do mình biết tu. Còn mình không biết tu cho nên bệnh nó sanh. Bệnh nó sanh từ đâu quý vị? Không phải, từ cái miệng. Cái miệng mình ăn nhiều quá, ha, vô nó không tiêu. Cái miệng mình chửi nhiều quá, ha, cho nên cái tim nó nóng, nó đốt, cho nên bệnh tim, ha, rồi nó làm cho cái phổi mình nó teo lại. Cái miệng mình uống nhiều quá, uống nước bình thường không uống, ha, uống nước cho nó cháy, nó nóng thiệt là nóng, để cho con người mình nó bốc quả ra, bốc lửa đây. À, thành thử gan nó chai, thấy không? À, cái miệng này là nguy hiểm vô cùng. miệng này là nó cái cửa ngõ để tạo được tội lỗi. Nó tạo cái điều thiện nó cũng có, nhưng mà tạo cái tội lỗi nó nhiều hơn. Vì cái miếng ăn, vì cái lời nói mà thiếu đi suy nghĩ thì tạo ra nhiều tội lỗi. Thì chúng ta biết như vậy rồi thì cẩn thận ha, thà rằng không nói. Không nói không phải là mình không biết nha. Không nói tức là mình suy nghĩ mình nên nói hay không nên nói. Chính chỗ đó là cái mà gọi là tu. Còn người không tu á, đụng cái là một trả một, nói liền, trả lời liền, mà trả lời thiếu suy nghĩ, cho nên ta nói là mình là cái người dại, không có khôn. Nóng quá thì mất khôn, no quá mất ngon, ngủ quá mất gì? Ngủ quá thì coi như là mất đi trí tuệ, thế là mất trí tuệ. Cho nên ngủ nhiều đó, người lắm khờ khờ, đừ đừ, gọi là không có trí tuệ. Hiểu vậy, cho nên mình phải làm thế nào để mà không uổng một kiếp người. Kiếp người nó rất là ngắn. Mà nói, Đức Phật hỏi chứ, người sống bao lâu? Có người nói là 50, 60, 70. Nhưng mà quý vị ở đây trả lời sao? Đúng rồi, trời. Sống trong hơi thở, ác nói là giác ngộ, nhanh nhất, hiểu nhanh nhất. Sống trong hơi thở, tức là thở ra mà không hít vô là rồi. Kết liễu, kết liễu một đời người và giả từ bạn bè. Lúc đó người ta nói mình không nghe, hoặc là mình muốn nói người ta không nghe, nằm bất động. Rồi ai muốn rinh đi đâu rinh, lúc đó có ai giành không? Còn sống thì ta giành phải không? Ta giành, ta kéo, ta lôi, lúc đó không ai kéo lôi hết trơn. Thiệt là buồn ha. Phải như lúc đó có nhiều người tới kéo lôi mình á, có không? Có chứ đỡ không có. Ta cũng kéo đó, ta cũng kéo cũng lôi á, nhưng mà ta lôi mình đi đâu? Lôi mình ra nghĩa địa. Rồi á, đó là cái xác mình ta lôi ra nghĩa địa, hoặc ta lôi vô lò thiêu ta đốt. Còn cái hồn mình đi lôi đâu? Cái hồn mình á, nếu mình tạo ra cái nghiệp ác á, thì nó lôi vào con đường để mà chịu khổ. Còn nếu mà mình cái nghiệp của mình nó tạo ra cái điều thiện á, thì sẽ lôi mình vào con đường thiện, mình sẽ được đầu thai hóa sanh về cảnh giới của chư Phật, hoặc là về cảnh giới để hưởng tất cả những cái phước báo mà mình trong kiếp hiện tại mình có gieo, có trồng. Đó là cảnh giới sung sướng tốt. Mình tại sao mình biết tốt? Bây giờ mình nhìn xuống nè, mình nhìn xuống mình là con người, mình nhìn xuống mình thấy những con kiến nè, những con trùng, những con mà ở dưới đất á, thì cảnh giới nó cao hơn mình, hay thấp hơn mình. Thì mình khi mình có những cái phước đức á, thì mình bỏ cảnh giới này nè, mình sanh về cảnh giới cao hơn nữa là cảnh giới trời. Tức đó mình thể hưởng phước nó nhiều hơn. Một ngày trên đó thôi là ở đây mấy chục năm rồi. Thấy nó nhiều quá phải không? Bây giờ cố gắng đi ha, cố gắng để mình đổi. Đổi để mình về bên kia mình sống một ngày. Chứ sống ở đây mấy chục năm bằng ở đây nó một ngày. Ngày xưa đó, biết không? Ngày xưa ngày Nang Đà ha, cũng đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà ngài ở trong hoàng cung á, ngài sắp sửa gọi là được làm lễ cưới gọi là cho hoàng tử một cái cô vợ đi, hay mình nói danh từ nó bình thường đi, không biết diễn tả đi. Cưới một cô vợ, thì Nang Đà thấy cái cô vợ mình bằng lòng lắm, thích lắm, đẹp lắm. Nhưng rồi khi Đức Phật đi về, về để mà giảng kinh cho dòng họ, gia đình, thì khi mà thọ cơm xong rồi, Đức Phật mới đưa bình bát cho Năng Đà cầm. Cái đưa cầm với Đức Phật cứ vậy mà đi. Cái Năng Đà cầm bình bát của Đức Phật mà, của Đức Phật gọi là ông chú của mình. Ông chú mình cho nên rất là sợ, lo. Mình lỡ tay mình rớt cái là chết, không đánh chết. Ông la chết, sợ cho nên cầm. Cứ vậy lén lén, rõ ràng đi, Đức Phật đi trước rồi đi theo về tới tịnh xá, cái Đức Phật mới nhận là cái bình bát. Nhận bình bát thì là Năng Đà đã ra khỏi cung rồi. Về lúc mà về như vậy á, thì Đức Phật mới thấy Năng Đà đang cái là lo lắng, là còn là cái bộp chộp, đang là bất an. Đức Phật hỏi Năng Đà, nói dạ thưa Thế Tôn, dạ con có cái việc gì mà con thấy không được bình thường, bồn chồn lo lắng vậy? Dạ con nhớ. Hỏi nhớ ai? Dạ con nhớ cái người thiếp của con sắp cưới. Nghe vậy cái Đức Phật biết rồi, cái tâm còn tham luyến, cho nên Đức Phật mới dùng cái thần lực đưa lên cái cõi trời thứ 33. Lên ra trời gặp mấy cô tiên, phải nói nó đẹp. Mình nhìn đến cái bảng cái chỗ mà Đức Phật thờ đó, mình thấy mấy cô tiên nữ đẹp như vậy đó. Cái xong rồi cái đưa Năng Đà trở lại cái tịnh xá. Cái lúc đó Năng Đà, Đức Phật hỏi sao Năng Đà lên cảnh giới đó làm sao? Dạ con lên nó cũng thấy nó cảnh giới nó đẹp, mà con thấy các tiên nữ nó đẹp quá đi ha. Hỏi giờ con về con so sánh cái cảnh giới đó bây giờ với thiếp của con sao? Trời ơi, hai cảnh nó khác xa một trời một vực ha. Con nhìn cái thiếp của con nó giống như con khỉ trái. Còn cái cảnh giới nó đẹp quá. Hỏi gì con muốn lên không? Dạ muốn lắm. Bây giờ sao? Dạ cho con tu. Cho con tu, tức là cạo đầu cho bận đồ giống như một vị tỳ kheo tu tập. Anh tinh tấn siêng năng tu tập lắm. Để anh chị cầu lên trên kia để được gặp mấy cô tiên nữ ngon lành vậy đó ha. Cái rồi Đức Phật biết cái tâm niệm của Năng Đà như vậy, rồi Đức Phật mới đưa Năng Đà đi xuống dưới địa ngục. Cái đưa xuống địa ngục thì thấy sao? Thấy 5-6 cái chảo ở trong đó đều có tội nhân bỏ vô đó, còn một cái chảo trống. Cái thấy trống mà nước sâu ục ục vậy, cái Năng Đà hỏi ủa cái chảo này nó trống tại sao không có người? Cái quỷ đầu trâu ở dưới đó nữa, cái này để dành cho ông Năng Đà đó. Hỏi tại sao? Nó bởi vì nếu mà ông Năng Đà mà không tu tinh tấn thì vô đó đó, thấy ghê quá ha. Cái cho nên nha, Năng Đà về thôi, bỏ cái ý định không có còn là nghĩ tưởng đến cái kiểu mà cung trời để gặp tiên nữ nữa. Sợ quá đi, cái chảo nước sâu dưới đó chuẩn bị là mình vô đó, sợ quá cho nên tu hành tinh tấn, cho nên đắc được thánh quả, ra khỏi luân hồi sanh tử. Thấy chưa? Thấy quý vị thấy có luyến tiếc không? Bây giờ thấy ở cảnh giới này nói vậy nhưng mà nhiều người luyến lắm, nhiều người tiếc lắm. Đi không chịu đi, tu không chịu tu, còn luyến tiếc. Cho nên một ngày mà coi như mà không gặp là thấy ăn không được, lo. Cho nên mình phải thấy rằng cái cuộc đời này nó ngắn ngủi, mình phải đổi lại bằng cái sự coi như là nỗ lực tinh tấn, chứ đừng có giải đãi biến nhát thì không thể nào có những kết quả mà như mình mong muốn. Sao dòm dòm gì để thầy cũng dòm chút. Mới đó mà đã tới đó rồi ha, nhanh ha. Câu tiếp theo, cái câu nữa thứ 7 ha. Mình có từng lắng tâm quan sát thế giới, nội tâm của chính mình và đếm chính xác mỗi ngày bao nhiêu lần mình trồi lên lặn xuống, hợp xuống đó, bay nhảy trong cảnh giới tam đồ, lục đạo của thiên đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tại sao mà mình sống ở đây mà mình nói là bao nhiêu lần mình bay nhảy đến cảnh giới tam đồ? Tại sao? Tại chỗ này quý vị để ý, mình có bao nhiêu lần mình trở về với chính mình và mình đến với cảnh giới tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao mình vô đó được? Do cái tâm của mình. Khi cái tâm mình nóng nảy, sân hận thì gọi đó gọi là gì? Súc sanh. Cho nên người mà tạo phước nhiều mà có cái tâm nóng nảy, sân hận thì biến thành súc sanh, atula, nóng giận, cho nên lúc nào cũng muốn đập, muốn đánh người ta, cho nên biến thành atula, có nhiều đầu nhiều tay, đánh cho nó thoải mái để chỉ ở trong cái cảnh giới đó mà chịu cái cảnh khổ. Rồi mình tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt, cho nên nha mình ở trong cái cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên mình trở về với chính mình thấy được con người mình nó có những cái điểm đó mà mình biết là mình qua lại trong cảnh giới tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục là gì? Địa ngục là nơi mà mình gây ra tội lỗi bằng cách là mình mắng nhiếc, mình chửi người ta, mình hại người ta, mình làm cho người ta chết hoặc là bị thương, hoặc là tạo cho người ta có những cái sự như bất an. Đó là địa ngục chờ mình đó, chứ không phải là chờ chết rồi mới xuống địa ngục. Cái đó thì đương nhiên rồi, nhưng mà trong lúc mà mình còn sống mà mình qua lại cảnh địa ngục của tam đồ là do ba cái tánh của mình, con người nó có sẵn, nhưng mà mình cứ tập hoài những cái tánh đó thì mình sẽ qua lại mới cái cảnh giới đó, tức là nóng giận, sân hận đó, rồi tham lam, rồi si mê. Đó là cái nhân để mình đi vào cảnh giới của tam đồ, mà khi mà mình đi vào đó thì khó ra lắm, mà mất hết trí tuệ, lúc đó là ngu, ngu ơi là ngu, bởi vì lúc đó tối ngày cứ bán nhau, hút nhau, rồi tông nhau, chứ đâu có chịu dừng đâu. Bởi vì cái ngu á, nó không có khôn được, cái ngu đó nó càng lúc nó càng ngu thì thôi, tức là quá ư là quá ngu ha, hay là hãy thuốc chữa. Nhưng mà có những con vật á, mà nó được con người mình thương á, như con gì, con mèo, con chó, phải không? Con nào mà được thương đó là con nó đại phước, là không biết là mình có mắc nợ nó không á, chứ không phải mình thương không, là mắc nợ nó. Cho nên nha, đem về lo cho nó ăn, lo nó ăn rồi xong á, nó bệnh á, dẫn đi bác sĩ còn hơn con người nữa ha. Rồi mỗi ngày phải dẫn nó đi chơi ha, không dẫn đi chơi là không được, phải không quý vị? Nó cũng đòi hỏi chứ bộ thấy không? Mình thấy như vậy là mình biết rằng mình xem thử một ngày mà mình đã qua lại trong cái cảnh giới tam đồ bao nhiêu lần. Cẩn thận nha, nếu mình là Phật tử mình đừng có nuôi đừng có nuôi những cái nhân tố mà mình xuống cái địa ngục, tức là bỏ cái gì, bỏ những cái tánh xấu đó, cái tham lam, sân hận, si mê, bỏ. Có chịu bỏ không? Trời ơi, có nhiều người không chịu nói, tức là không bỏ. Không bỏ cho nên còn tiếc, mà còn tiếc thì thôi, khó gặp lại lắm. ha, đi rồi thì đi luôn, ha, khó lắm. À, lúc đó thì thôi, à, thầy keo cũng không bao giờ quay đầu lại nữa. Huống hồ chi là cha mẹ, anh em, vợ chồng đi luôn, không bao giờ trở lại. Lúc đó thì thôi, bỏ cái dây cáp và lấy xe máy cài mà kéo cũng không nổi nữa. À, cho nên mình biết là cái nhân tố như vậy là đã xong rồi ha. À, mong rằng tất cả quý vị sẽ làm được những gì mình làm có lợi cho bản thân ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.